Đời như cổ tích. Đời như cổ tích.
Thưa quý vị, những ngày này, cả nước đang hừng hực khí thế chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Từ sâu trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, với tất cả niềm tự hào, ngày 2 tháng 9 còn được gọi là Tết Độc Lập, là ngày sinh nhật nước. Đây là dịp gợi nhớ về những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất, là nhớ đến quá trình xây dựng và phát triển của đất nước kể từ sau Cách mạng tháng 8, để từ đó thêm yêu, thêm tự hào về Tổ quốc và dân tộc mình. Qua đó, ý thức được trách nhiệm và phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc.
Không chỉ dũng cảm trong chiến đấu, không sợ bom rơi, đạn lạc, sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, mà ngay cả khi gác súng trở lại cuộc sống thời bình, nhiều người lính trở thành tấm gương sáng, đóng góp tâm sức xây dựng quê hương đất nước, hỗ trợ giúp đỡ, che chở cho những hoàn cảnh khó khăn. Và chương trình Đời như cổ tích hôm nay xin giới thiệu về vị tướng về hưu và hơn 1.000 căn nhà nghĩa tình đồng đội, như góp thêm câu chuyện tươi đẹp ý nghĩa trong ngày vui trọng đại này.
Dũng cảm, giản dị, giàu lòng nhân ái, luôn yêu thương đồng đội, gắn bó với nhân dân. Đó là nhận xét của mọi người xung quanh khi tiếp xúc và làm việc với Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ trước đây, và hiện ông là trưởng ban liên lạc tiểu đoàn Tây Đô.
Đồng chí đồng đội thường quý mến thân thương gọi ông là Ba Ngay, bởi tính tình ngay thẳng cương trực, nói là làm. Dù năm nay đã 85 tuổi nhưng vẫn nhiệt tình lo cho nhiều đồng đội đã giã từ binh nghiệp nhưng đời sống còn nhiều khó khăn.
Có dịp gặp Thiếu tướng Lê Thanh Sơn tại nhà riêng ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Nếu không có người cháu ngoại giới thiệu, khó nhận ra cụ ông mặc áo nâu bạc màu, cầm cội làm cỏ ngoài giường, từng là chỉ huy trưởng tiểu đoàn Tây Đô, gian danh một thời trong kháng chiến chống Mỹ. Vừa gặp chúng tôi, vị tướng già Thanh Sơn hề hà, cất giọng đặc sệt lão nông miền Tây. Bây giờ không còn tướng tá gì, ông chỉ là ông già Nam Bộ, cuốc đất trồng rau, nuôi cá, sống chan hòa vui vẻ với bà con chòm xóm. Còn sức khỏe là còn làm giường, làm việc nghĩa với bà con, với đồng đội. Nghe mà thương.
Thiếu tướng Lê Thanh Sơn sinh năm 1940 ở Vĩnh Hòa, Trà Quân, Rạch Giá, Kiên Giang. Nhưng cả đời binh nghiệp thời chống Mỹ, ông chiến đấu ở chiến trường quê ngoại Cần Thơ. Năm 1960, ông vào du kích xã Trường Long, bây giờ thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, đánh trận đầu tiên lấy đồn Dàm Bi. Cuối tháng 12 1960, ông Lê Thanh Sơn vinh dự được chính thức đứng vào hàng ngũ của đảng khi mới 20 tuổi, chỉ gần một năm tham gia du kích xã. Đây là bước đệm đầu tiên để ông trở thành vị chỉ huy đại đội 23, rồi làm chỉ huy trưởng tiểu đoàn Tây Đô. Sau khi làm nghĩa vụ quốc tế Campuchia trở về, năm 1978, ông Lê Thanh Sơn chính thức được phong hàm thiếu tướng. Cả cuộc đời binh nghiệp của mình, ông tham gia chiến đấu trên 300 trận. Từ những trận chiến đấu đầu tiên, lúc còn làm du kích, đến những trận đánh lớn ở tiểu đoàn Tây Đô, ông được nhân dân đùm bọc, đồng đội chở che. Vì thế, ơn nghĩa với nhân dân, đồng đội, ông không bao giờ cho phép mình quên.
Lịch sử của tiểu đoàn Tây Đô ghi lại, suốt bao năm chống Mỹ và làm nhiệm vụ ở biên giới phía Tây Nam, đơn vị này đã tham gia đánh 400 trận lớn nhỏ, hy sinh 3.000 đồng chí. Chỉ riêng trận Mậu Thân 1968, hơn 1.300 chiến sĩ tấn công vào trung tâm thành phố Cần Thơ, khi trở ra còn không đầy 100 người. Một mất mát vô cùng lớn, nhưng vinh quang là mãi mãi. Thiếu tướng Lê Thanh Sơn chia sẻ.
Anh em hy sinh, ngồi ăn cơm không được, thậm chí ban đêm ngồi trong mùng khóc một mình, nhớ những cái gì khó khăn anh em. Thì thôi bây giờ mình phải cố gắng để vượt, nên từ cái buồn á phải vươn lên.
Nghĩ là làm để tri ân cho những mất mát hy sinh ấy. Chưa đầy 2 năm sau khi giã từ sự nghiệp nhà binh để về hưu, năm 2003, ông cùng một số đồng chí nghỉ hưu đứng ra thành lập ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn Tây Đô, với mục đích tập hợp đồng đội cũ thành một tổ chức đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. đồng đội cần là ông có mặt. Khi đồng đội gặp khó, ông cũng cố gắng có ở bên. Khi thì ở Hậu Giang, lúc ở Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, ông không quản ngại xa xôi đi tìm đồng đội xưa. Ông bảo đời người ngắn ngủi, nhưng cái nghĩa cái tình mới dài. Mà cái nghĩa cái tình ấy đôi khi thấm đượm từ những điều rất nhỏ.
Ông nhớ khó khăn nhất là giai đoạn đầu tìm kiếm đồng đội để thành lập các tiểu bang ở các địa phương. Có khi phải lặn lội lên tận Tây Ninh tìm kiếm đồng đội. Sau lần đó, đoàn liên lạc được 27 người và tiểu bang cựu chiến binh tiểu đoàn Tây Đô đầu tiên ở Tây Ninh ra đời. Rồi tiếp đó là tiểu bang Dòng Riền, Kiên Giang. Và hiện nay có 21 tiểu bang cựu chiến binh tiểu đoàn Tây Đô thuộc phân bang thành phố Cần Thơ và phân bang Sóc Trăng với hơn 3.000 cựu chiến binh tham gia sinh hoạt.
Khi liên lạc được với đồng đội, ông thấy còn nhiều anh em khó khăn về nhà ở, nên ông hợp bàn với anh em trong ban liên lạc vận động xây nhà cho đồng đội. Một là giúp anh em có căn nhà kiên cố để an cư lạc nghiệp, hai là trả nghĩa anh em, giúp anh em đồng đội tự tin, an tâm tiếp tục đóng góp cho địa phương. Và để hiểu hơn về công việc thầm lặng mà ý nghĩa trong suốt 20 năm qua, phóng viên Mỹ Tiên đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Thành Sơn.
Dạ chú ba ơi, chú có thể chia sẻ cho mọi người được biết về những ngày đầu khi mà mình bắt đầu đi vận động cất nhà nghĩa tình đồng đội ạ.
Tập hợp lại anh em rồi thành lập cái ban liên lạc để mà đi vận động. Nói chung là cũng đồng đội cùng với nhau làm, rồi địa phương tham gia, chính quyền giúp đỡ cho chú ba mới làm được cháu. Chứ còn một mình chú ba cũng không làm được đâu cháu.
Dạ, khi mà vận động có nguồn kinh phí rồi á, thì mình triển khai thực hiện như thế nào vậy chú ba?
Làm hết khả năng, đừng để là cho đầu voi đuôi chuột. Chúng tôi cất là nhà đàng hoàng, nhà nào gan nhà nấy, đồng tiền của người ta cho thì phải làm cho nó hết. Chứ không thể cắt xén là một cái đồng bạc nào.
Dạ, thấy đồng đội của mình an cư trong căn nhà khang trang thì chắc là không có niềm vui nào sánh bằng ha chú?
Coi như là điều là vui vẻ được căn nhà đó làm vấn đề là đồng đội càng là phấn khởi, nó giúp được là cho cái lòng ước mơ của mình thương đồng chí đồng đội mình.
Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ.
Mỗi căn nhà là một câu chuyện xúc động về tình người. Như ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, bà Lê Thị Gương, người nữ giao liên từng đi các chiến trường, nay đã bước sang tuổi ngoài 80. Hôm chúng tôi đến thăm, bà Gương đang cầm củi tưới cây, nhổ cỏ trong mấy chậu hoa trước khoảng sân nhà. Mái tóc đã bạc, thân hình nhỏ nhắn, bước đi có phần chậm chạp hơn trước, nhưng vẫn niềm nở đón khách tới thăm. Ngồi trong căn nhà cấp 4 kiên cố, tường sơn, mái lợp, la phong khang trang, bà Gương vẫn nhớ về cảnh sống trong căn nhà xuống cấp, mưa dột, nắng chiếu trước đây. Nhắc tới chú bà Ngày, gương mặt đầy nếp nhăn và vết đồi mồi, không giấu được niềm xúc động. Những giọt nước mắt như chực chờ lăn ra từ khóe mắt, hằn sâu với thời gian. Bà Gương bày tỏ:
anh tự nhiên ra đây tôi thấy bỏ nhà đi, cỏ bò, rồi mới hỏi hàng xóm, nói nhà hư, nước ngập có ở mượt lên nhà dưỡng lão. Cái tự nhiên anh kêu về là anh đứng ra chủ trì, anh cho lực lượng, anh bỏ tiền ra, anh vận động tiền cất. Mình thấy người bộ đội, người cán bộ chân chất hiền lành, có tư tưởng thương dân, thương nước, rồi thương đồng bào, đồng chí, đồng đội.
Hễ lần nào khởi công xây nhà đồng đội, chú ba Ngay lại vui như cất nhà cho chính mình. Đôi ba bữa ông lại lui tới kiểm tra. Mà đâu chỉ dừng ở chuyện cất nhà, không ít trường hợp ông chạy đôn, chạy đáo, xin đất cất nhà, như trường hợp của cựu chiến binh Nguyễn Chiến Lan ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Cuộc đời của tôi chắc tính không có nhà ở rồi đó, kiếm nhà trọ thì ở nuôi vợ con. Anh ba là người đã dành cho tôi nhiều lắm, nên tôi gắng cố gắng giờ trở về già để làm sao đừng phụ lòng anh ba và đồng chí đồng đội.
Từ 1 căn, 5 căn, rồi 50 căn nhà đồng đội được xây dựng. Từ số tiền 5 triệu đồng một căn đầu tiên tăng dần lên 20 triệu và nay là 40 đến 50 triệu đồng mỗi căn. Nhờ sự chung tay của các tổ chức, ban ngành, đoàn thể và cá nhân, đến nay Thiếu tướng Lê Thanh Sơn đã vận động và xây dựng 1.036 căn nhà với tổng số tiền đóng góp trên 42 tỷ đồng. Bà Ung Thị Bé, nguyên chỉ huy phó Ban Chỉ huy Thống nhất Chiến dịch Hồ Chí Minh Cần Thơ, chia sẻ:
anh lo xin đầu này xin đầu kia để mà lo tiền cất nhà tình thương của Tây Đô cho tất cả anh em. Đáng lý ra ảnh ngồi không ảnh ảnh hưởng, ảnh đâu có cần phải đi làm cái gì nữa.
xuất thân từ nông dân và chiến đấu bên cạnh họ, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn luôn yêu quý và trân trọng những con người luôn gần gũi với mình. Vì thế, khi về hưu, ông mua đất ở một vùng nông thôn cách xa trung tâm thành phố Cần Thơ gần 20 km, cất nhà, làm vườn, trồng rau, nuôi cá. Việc to nhỏ gì, ông cũng chia sẻ với bà con chòm xóm, lúc bệnh hoạn ốm đau, khi mớ rau con cá. Cuộc sống bình lặng của một người thương binh anh hùng thật giản dị.
Dù đã 85 tuổi, tóc bạc phơ, tai rung, gối mỏi, nhưng cái tâm, cái tình với đồng đội của vị tướng miền Hậu Giang Đôn Hậu vẫn như ngày nào. Không chỉ sát cánh cùng đồng đội trong chiến tranh, giờ đây, ở cái tuổi xưa nay hiếm, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn vẫn luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ cho con em các liệt sĩ thương binh được đến trường. Thế mới thấy bản lĩnh cụ Hồ, gan dạ và cao thượng mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đến đây thì chương trình Đời Như Cổ Tích xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái mến chào.